Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Việt Nam đã tạm cấp 7.000 tỷ đồng để bồi thường cho nạn nhân Formosa ở 4 tỉnh miền Trung trong thời gian vừa qua, bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Đó là công bố của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám tại phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung diễn ra ngày 7 tháng 6 tại Hà Nội.
Truyền thông trong nước cùng ngày cho biết, phiên họp đã công bố báo cáo của địa phương cho thấy giải ngân được gần 4.600 tỷ, tương đương với khoảng 65,3% tổng số tạm cấp.
Nói chuyện với SBS Việt ngữ, Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Phú Yên thuộc tỉnh Nghệ An cho biết Nghệ An bị nhà cầm quyền đặt ra ngoài việc bồi thường.
Như chúng ta biết rằng là phủ Việt Nam đã vội vàng thỏa hiệp với Formosa là đền bù 500 triệu Mỹ Kim. Vậy thì con số 500 triệu Mỹ Kim với những thiệt hại của người dân và phủ biển Việt Nam thì nó chẳng thấm tháp vào đâu. Và tôi đã có một câu nói rằng là 500 triệu đô không đủ mua quan tài cho dân Việt. Cái điều thứ hai là vào ngày 29 tháng 5 2016, sau khi tôi dẫn gần 1.000 người đi để đơn khởi kiện tại tòa án xã Anh thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vội vàng ra một quyết định 1880 quy định 7 nhóm người thuộc về đối tượng là nạn nhân được nhận tiền đền bù thảm họa phô sa, và trong đó cũng quy định là những ngư dân thuộc về các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, và trong đó không có Nghệ An. Mặc dù nhà cầm quyền đã nhận 500 triệu Mỹ Kim từ tháng 6 và họ đã hứa, nhưng mà cuối cùng mãi cho đến khi cuối tháng 9 sau khi mà chúng tôi đệ đơn tại tòa án thì họ mới vội vàng ra cái chuyện này. Vậy thì ngay trong cái quyết định 1880 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì đã không có ngư dân của Nghệ An là nạn nhân của thảm họa Formosa. Vậy cho đến muôn đời nhà cầm quyền này cũng sẽ không trả cho những nạn nhân của tỉnh Nghệ An. Và cái điều nữa là cho đến bây giờ tôi được biết thì nhà cầm quyền mới có thể chi ra 150 triệu Mỹ Kim để chi trả cho nạn nhân, mặc dù có những nạn nhân ở Hà Tĩnh, đặc biệt tại vùng Kỳ Anh, tại vùng Lộc Hà, với những người là doanh nghiệp họ đã nghe lời nhà cầm quyền để rồi thu mua tất cả những hải sản thời điểm đó để ổn định tình hình, phục vụ cho việc bầu cử đại bộ nhà nước các cấp. Cho nên là chúng ta thấy cho đến bây giờ họ vẫn chưa được đền bù, mặc dù đã rất là nhiều đoàn đến để rồi xác nhận cái thiệt hại của họ và làm đơn làm giấy tờ của họ, nhưng cho đến bây giờ thì người đó vẫn chưa được nhận đền bù. Vậy thì làm sao nói được là cho tôi biết thì cho đến bây giờ có 150 triệu đô đã được trả ra, và cái việc chi trả đó cũng không thấm tháp vào đâu, bởi vì người ta tính số những người được trả đó là những người làm việc và quanh việc của biển, và cái giá cả đền bù đó là gần tương đương với 2 triệu đồng một người một tháng, và họ chỉ đền bù trong vòng 6 tháng, và đó là cái thực tế tại Việt Nam.
Dạ vâng, nhà cầm quyền đặt Nghệ An ra ngoài 4 tỉnh bị thiệt hại về Formosa. Lý do vì sao nhà cầm quyền lại không đền bù thiệt hại cho ngư dân tại tỉnh Nghệ An? Dạ.
Vâng, thì có lẽ có một cách giải thích duy nhất mà có thể khải thích cho cái việc mà nhà cầm quyền quyết định là loại ngư dân của Nghệ An ra khỏi thiệt hại của thảm họa Formosa. Đó là biển của Việt Nam bị Formosa bức tử và thả độc ra ngoài biển, và họ có đủ khả năng trình độ để rồi cấm những chất độc đó lan tỏa sang vùng ở Nghệ An, hay là những người ở Nghệ An dù có đánh bắt trên biển cùng với người Hà Tĩnh thì họ là người Nghệ An nên bị họ được miễn dịch với những cái độc tố đang hạ vào nước biển. Cái điều thứ hai là có thể Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo Việt Nam có đủ quyền uy, có đủ khả năng để rồi nói với những con cá ở dưới biển, nó bơi ở bên vùng biển nhiễm độc từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế không được bơi sang bên kia ranh giới để rồi sang vùng biển của Nghệ An. Vậy thì chỉ có cách giải thích đó thì những người ngư dân của Nghệ An mặc dù vẫn đánh bắt trên cùng ngư trường với những anh chị em của mình ở Hà Tĩnh, hay là cái thị trường vẫn bị ảnh hưởng thì nó không ảnh hưởng đến những người ngư dân của Nghệ An, bởi vì họ có khả năng nói với các chất độc tố cũng như những con cá độc là biển nghĩa cho những người Nghệ An, cho nên người Nghệ An không được xếp vào là nạn nhân của thảm họa môi trường để được nhận định.
Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời rất dí dỏm của Linh Mục. Dạ vâng, thưa Linh Mục, tại giáo xứ Phú Yên, ngư dân tại đó đã được bồi thường như thế nào? Mà chúng tôi được biết rằng dường như là có sự phân biệt giữa những người không có dính líu gì với thiệt hại Formosa thì lại được bồi thường. Còn chính những giáo dân thì không được để ý tới, có đúng vậy không?
Cái giáo xứ của tôi là người dân của giáo xứ tôi là 100% sống nghề biển. Và cho đến bây giờ thì không có ai có một cái đền bù nào cả. Nhưng mà tôi có được thông tin của nhà nước là hôm nay mặc dù là có rất là nhiều người chưa được đền bù như chúng ta biết đó, chẳng hạn như là một số doanh nghiệp mua hải sản ở Hà Tĩnh, mặc dù được lời kêu gọi và lời đảm bảo thì quyền là thu mua hải sản ở tỉnh Bình Định trong cái dịp bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nhưng mà cho đến bây giờ họ vẫn chưa được đền bù. Thì cho đến bây giờ Quốc hội đã đề xuất là lấy cái tiền đền bù cho các nạn nhân của thảm họa môi trường đó là các ngư dân để trả trong số 500 triệu Mỹ Kim đó để chi trả cho những người quan chức, những người để phục vụ, những người làm việc cho việc chi trả cho người dân. Vậy thì người dân là nạn nhân, có những người chưa được nhận tiền đền bù của mình, dù chúng ta chưa cần phải bàn đến là nó có đáng và chính hợp hay không. Nhưng mà ít nhất là những người làm quan chức đáng lẽ là những người phải phục vụ, và họ dù có việc làm đó hay không cũng là cái tiền thuế của người dân đã nuôi và cung phụng họ trong cái việc tiền lương của họ. Nhưng mà hôm nay nhà cầm quyền lại tiếp tục ăn bớt cái tiền mà đáng lẽ là những nạn nhân phải được hưởng, đó là lấy cái tiền để chi trả bồi thường cho các nạn nhân, chi trả cho những người phục vụ, cho người ngồi bàn chờ đĩa, cho những người làm thủ tục giấy tờ. Và đó là cái điều mà chúng ta cũng có thể thấy được cái bản chất, và đó là cái chuyện thường của nhà cầm quyền Việt Nam. Bởi vì có lẽ con số 150 triệu đô đã được trả trong số 500 triệu đô sẽ được chi trả cho đường này, và có lẽ sẽ được hợp pháp để giải ngân theo cách này. Nhà cầm quyền hôm nay đang đề xuất và đã công khai trước bản dân thiên hạ.
Dạ vâng. Tin tức mới nhất cho biết rằng nhà cầm quyền tạm cấp 7.000 tỷ đồng bồi thường cho nạn nhân Formosa, tương đương với khoảng 350 triệu Mỹ Kim, và còn lại số thì 150 đã chi rồi, còn 350 sẽ chi tiếp cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung và bị thiệt hại gồm có Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Thưa Linh Mục, nghĩ gì về cái số tiền tạm cấp 7.000 tỷ đồng này? Hy vọng rằng lần này có đến tay ngư dân của Nghệ An không, thưa Linh Mục? Dạ.
Chắc chắn một điều là trong chính sách của nhà cầm quyền thì không có ngư dân của Nghệ An là nạn nhân. Lúc nãy tôi nói là họ có khả năng là bằng một cái cuộc đại hội, một cái cuộc hội nghị mà họ đã tuyên bố được biển đã sạch thì cũng có thể họ có khả năng để bảo những con cá đã nhiễm độc không được bơi sang vùng biển của Nghệ An, hay là những người ngư dân của Nghệ An được miễn nhiễm trước cái độc tố đó. Đó là cái điều mà chúng ta đã thấy. Còn cái việc dù có đến tay được người ngư dân hay không thì bây giờ chúng ta cũng đã thấy, mặc dù nhà cầm quyền vẫn ra giả nói rằng là đã được đền bù quả đáng cái nọ thế kia, nhưng mà chế độ cộng sản nào cũng vậy, chúng ta nghe lại lời ở bí thư Liên Xô, cộng sản chỉ có tuyên truyền và đối chiếu mà thôi. Đó là cái điều mà chúng ta cũng có thể thấy được. Nếu chúng ta tin vào những cái lời đó thì có lẽ có một điều mà tôi vẫn thường hay nói rằng là để biết được sự thật trong cái xã hội này, bất kể đài báo nói điều gì thì chúng ta có thể hiểu ngược lại đó là thật. Đó là cái điều mà chúng tôi có thể tìm ra sự thật, và đó là một cái sự thật mà rất đau xót tại Việt Nam ngày hôm nay.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, đối với các cư dân và cũng như là giáo dân tại Nghệ An của ngài, thì thưa ngài, ngài chứng kiến những khổ tâm của họ, những cái hoàn cảnh rất là khó khăn của họ, thì ngài nghĩ gì nếu họ không được bồi thường, thưa ngài?
Cái điều này thì có lẽ nhà cầm quyền đủ khả năng để nhìn nhận ra với hơn là với tôi. Tôi là một linh mục thì tôi sống cho người dân của mình. Tôi đau với nỗi đau của người dân của mình và thấy được là hàng ngày họ đang bị bức tử dần dần, bởi vì họ đã trở thành nạn nhân của hai lần. Lần thứ nhất, họ là nạn nhân của thảm họa môi trường. Lần thứ hai, họ là nạn nhân của chế độ. Vậy thì cái điều này chắc chắn sẽ dẫn đến một cái điều là bần cùng hóa và nghèo hóa, cũng như là đẩy đi con người đến cái chỗ khác. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy trên báo nhà nước họ đang hoan hỷ bởi vì sau cái sự cố môi trường đã có 18.000 lao động tại miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đã đi ra làm ăn ở nước ngoài. Coi đó là một cái thành tích, coi đó là một sự hoan hỷ, nhưng có lẽ chúng ta sẽ hiểu được vấn đề nó ở đâu. Tại sao có 18.000 người này đã phải bỏ cái ngư trường của mình, bỏ cái nghề truyền thống của mình, bỏ quê hương đất tổ của mình để rồi đi ra làm cu li hay là làm công nhân cho nước ngoài một cách nhục nhã như thế? Có thể đây là 18.000 bằng chứng để tố cáo về cái tội ác cũng như cái bản mặt của chế độ này. Nhưng chắc chắn một điều, tôi nghĩ rằng cái gì cũng có mức độ của nó. Con giun dày nào quá thì nó cũng sẽ quằn. Đó là cái điều mà nhà cầm quyền cũng có thể họ nghĩ ra và họ nhận ra thấy được, cũng như họ mường tượng trước được những cái viễn cảnh sâu xa đó. Nhưng chắc chắn một điều, khi con người đã đẩy vào cái chỗ đường cùng thì chính ngay chủ thuyết của cộng sản cũng nói rằng khi con người đã xung đột và đẩy đến cái tận cùng của xung đột thì sẽ có cách mạng. Đó là cái điều mà cần phải thay đổi, và đó cũng là xu thế của thời đại, xu thế của quy luật tự nhiên. Tất cả mọi sự đều phải phát triển, và trong cái chu trình phát triển đó sẽ có quy luật đào thải. Đó là lẽ đương nhiên mà tôi cũng có thể nhận thấy, nếu không sớm thì chậm, nếu chúng ta cứ cố tình đẩy con người vào chỗ đường cùng thì nó sẽ có những sinh biến và có thể thay đổi. Đó cũng là điều để rồi con người, để rồi xã hội tìm ra một cái hình thức, hay là tìm ra một cái lộ trình, tìm ra một phương án, tìm ra một thể chế hay là một xã hội phù hợp và nó tốt đẹp hơn cho người dân.
Vừa rồi là linh mục Đặng Hữu Nam. Trong phần sau của chương trình là chuyện luật sư phải tố cáo thân chủ.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Thưa quý vị, Đài Voa loan tin các luật sư và nhiều người Việt trong nước đang phản đối một điều trong luật hình sự. Theo đó, đòi hỏi luật sư phải tố cáo thân chủ nếu biết người đó phạm tội nghiêm trọng.
Nguyên văn của điều 19 khoản 3 của Bộ luật hình sự năm 2015 viết như sau:
người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự do không tố giác khách hàng về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác đặc biệt nghiêm trọng quy định tại điều 389.
Được biết có đến 81 tội danh được xem là các tội đặc biệt nghiêm trọng.
Vấn đề này được đưa ra thảo luận ở Quốc hội Việt Nam và nhiều luật sư bày tỏ quan điểm riêng trên báo chí và trên các phương tiện xã hội.
Các luật sư cũng tổ chức tọa đàm tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam ở Hà Nội để thu thập ý kiến, để kiến nghị Quốc hội xem lại điều khoản vừa kể. Có luật sư cho biết sẽ trả lại thẻ hành nghề cho Liên đoàn Luật sư nếu điều khoản nói trên được thông qua.
Luật sư Phạm Công Út thuộc văn phòng luật sư Phạm Nghiên tại Sài Gòn cho biết điều khoản này đã có từ lâu nhưng không được để ý đến.
Cái điều luật này mặc dù nó được thông qua nhưng mà nó là phải bị dời lại thời hạn thi hành. Thì bây giờ tiếp tục chuẩn bị để thông qua cái điều luật đã được thông qua rồi. Thì lúc này các luật sư mới phát hiện đây là một cái điều rất là nguy hiểm cho cái ngành nghề hoạt động của luật sư. Luật sư phải có cái trách nhiệm tố giác đối với lại cái người mà mình bào chữa. Tức là ở đây người ta không có nói là cái là luật sư mà là người bào chữa không chịu trách nhiệm về vấn đề mà tố giác đối với thân chủ, trừ những trường hợp một số tội, trong đó khoảng là 81 tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội đặc biệt nghiêm trọng. Bây giờ các luật sư mới phát hiện ra cái điều đó, tuy là muộn nhưng mà cũng may là bây giờ đang chuẩn bị thông qua, có thể là vào ngày 21 tháng 6 thì các luật sư đồng loạt phản ứng dữ dội, yêu cầu là bỏ điều khoản này đi, nó nguy hiểm quá.
Dạ vâng, về phần luật sư, thưa luật sư nghĩ sao ạ?
Tôi cho rằng mỗi ngành nghề nó có những cái chuẩn mực về đạo đức, biệt là các nghề liên quan tới sinh mạng con người, ví dụ như bác sĩ, ví dụ như là luật sư, nó liên quan sinh mạng, ở đây sinh mạng có thể là sinh mạng là cái mạng sống người ta, hoặc là cái sinh mạng chính trị, sinh mạng về quyền con người của người ta. Do đó thì nó có những cái tiêu chuẩn để mà cái người luật sư hành nghề là người ta có những yêu cầu đặc thù, trong đó là cái tính bảo mật tuyệt đối. Nó cũng giống như ngành nghề của bên ngân hàng là phải bảo mật cái thông tin của khách hàng. Một số cái lĩnh vực khác, đặc biệt là trong cái chủ thể là hoạt động, ví dụ như là nghề bác sĩ hoặc nghề luật sư, thì ở đây nói riêng về luật sư thì cái tính bảo mật, cái yêu cầu đặc thù rất là cao đối với luật sư. Tại vì luật sư không thể nào mà biết được những bí mật có thể là chết người của khách hàng của mình, của thân chủ mình, rồi mình đi tiết lộ người khác, mà ở đây là tiết lộ để nhằm đích là tố giác thân chủ của mình. Do đó nếu mà luật sư mà làm sẽ bị mất niềm tin ở trong xã hội, người ta không tin luật sư nữa, người ta xem luật sư là cánh tay nối dài của các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan điều tra, cơ quan truy tố xét xử. Do đó ở đây là cần phải loại trừ, nếu không loại trừ toàn bộ cái 19 khoảng 3 thì trong một cái chừng mực nào đó có thể là hạn hẹp lại trong một giới hạn nhất định, ví dụ những tội về chống loài người, những tội về khủng bố, tức là nó sẽ gây sát thương rất là lớn đối với xã hội mà nó sẽ sắp sửa xảy ra, thì lúc đó nhằm đích ngăn chặn cái tác hại lớn hơn, thì nó buộc lòng luật sư phải tố giác. Thì nếu có chăng thì những cái đó thì nhân loại có thể là người ta chấp nhận được. Còn ngoài ra đưa ra một 81 tội danh mà luật sư phải tố giác, nó không phù hợp với đạo lý, không phù hợp với đạo đức hành nghề của người luật sư.
Dạ vâng, là về phía nhà cầm quyền thì họ nói rằng cái chuyện mà tố giác, những chuyện người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự do không tố giác khách hàng về tội xâm phạm lý quốc gia, thì họ xem rằng cái xâm phạm lý quốc gia là chuyện lớn hơn là cái quyền lợi của thân chủ, của luật sư cũng như nghề nghiệp của luật sư. Thì thưa luật sư nghĩ sao ạ? Dạ.
Tất nhiên những nhà làm luật, những bên cơ quan soạn thảo pháp luật thì họ cũng có những cái lý do của họ. Nhưng mà việc thông qua cái lý do của họ, hợp pháp hóa cái lý do của họ để trở thành một điều luật áp dụng chung thì nó phải thông qua quốc hội. Tuy nhiên quốc hội thông qua hay không, quốc hội thì các đại biểu cũng còn lắng nghe những ý kiến phản biện ngay chính trong diễn đàn của quốc hội và ở dư luận xã hội, đặc biệt là dư luận xã hội thông qua báo chí và các kênh truyền thông khác, thì họ cũng lắng nghe và họ sẽ quyết định cái phiếu của họ. Do đó ở đây tôi cho rằng nếu mà cái điều luật đó thông qua, nó sẽ tạo một cái chuyển biến khác, một cái hình ảnh khác đối với ngành nghề luật sư ở tại Việt Nam.
Dạ vâng, thưa luật sư, dường như là vấn đề cái bổn phận này là của bên công tố viện hơn là luật sư, bởi vì nếu luật sư mà tố giác thân chủ mình đó thì chẳng khác nào luật sư là công an hay sao?
Đúng rồi, luật sư thì không thể nào trở thành cánh tay nối dài cho các cơ quan chứng minh tội phạm được. Thì đây là nghĩa vụ của các cơ quan thi hành tụng chứ không là nghĩa vụ của luật sư. Nếu luật sư ngoài trường hợp hoạt động nghề nghiệp của mình là một công dân mà phát hiện tội phạm thì là phải có nghĩa vụ tố giác tội phạm như là mọi công dân khác. Tuy nhiên trong hoạt động nghề nghiệp của mình thì luật sư không được tiết lộ bí mật của khách hàng của mình để xem đó là dưới tư cách mình là công dân được. Mà lúc đó luật sư là phải đặt mình là một cái vị trí là một người hành nghề luật sư, hành nghề bào chữa, chứ không thể nào xem là một cái phạm trù chung là cái công dân được.
Dạ vâng. Dạ thưa luật sư, trong nhiều trường hợp là thân chủ của luật sư, những người có thể có những hành động, có tư tưởng chống lại nhà cầm quyền hiện tại. Việc này đâu có ngăn cấm một luật sư đứng ra để bào chữa cho bị can trước tòa, phải không luật sư? Bởi vì theo công lý thì cũng cần có một tiếng nói thứ hai để bên vực cho thân chủ, phải không thưa luật sư?
Đúng rồi. Ở Việt Nam thì có một số tội danh là xâm phạm an ninh quốc gia và một số tội danh khác không phải là tội danh thuộc loại xâm phạm an ninh quốc gia. Người ta chính trị hóa đó cho là chống phá nhà nước. Ví dụ như là điều 258 là cái tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức. Thì Nam nói đúng đây, phạm tới quyền lợi ích của nhà nước thì mặc dù nó là một tội danh ở nằm trong cái nhóm tội là quản lý trật tự và hành chánh, nhưng mà người ta chính trị hóa nó, tức là anh chống lại nhà nước một địa phương nào đó thì tức là anh đã là tội phạm về chính trị, mặc dù nó không có chương điều tội chính trị, nó chỉ tội xâm phạm đến quốc gia và cơ quan điều tra đó là cơ quan an ninh điều tra chứ nó không có là cơ quan cảnh sát điều tra. Thì đối với những tội xâm phạm an ninh quốc gia và một số tội khác thuộc ở chương 13 và chương 22 và những tội xâm phạm an ninh quốc gia thì nó thuộc về cơ quan an ninh điều tra, thì những cái tội đó gọi nó nôm na nó là những tù chính trị hoặc là tù nhân chính trị hoặc là tội phạm chính trị. Thì những cái loại tội danh này nó rất là nhạy cảm đối với xã hội, đối với lại nhà nước pháp quyền, đối với những cái cơ quan thi hành tụng.
Dạ thưa, chúng tôi được biết rằng Liên đoàn Luật sư Việt Nam ở Hà Nội đã có buổi hội thảo, thì hầu như là tất cả luật sư đều muốn sửa đổi điều 19 khoản 3. Có nhiều luật sư cho rằng nếu mà tiến hành chấp thuận cái điều khoản này thì họ sẽ trả thẻ luật sư nữa, không bào chữa nữa. Thì luật sư nghĩ sao?
Ở đây là cái vấn đề sống còn của người luật sư, nhất là trong lĩnh vực bào chữa. Thì nếu mà điều khoản này đặt ra, các họ phải thi hành. Họ thi hành thì họ sẽ trở thành một cái người thất lương tâm, cái người bất tín, tức là không giữ được sự tín nhiệm của khách hàng. Mà nếu không giữ được tín nhiệm khách hàng thì họ sẽ không hành nghề luật sư nữa, họ bỏ nghề luật sư, họ chọn cái nghề khác. Để chọn từng làm nghề luật sư bào chữa đó, thì họ muốn xây dựng một cái uy tín cá nhân của luật sư, xây dựng uy tín của mình. Nhưng mà điều luật bắt buộc là anh không được trung thành tuyệt đối với thân chủ của anh. Thì như vậy thì thà rằng họ bỏ nghề, chứ họ không thể nào phá hiệp vấn đề mà để được hành nghề luật sư thì phải có một ngày nào đó mình sẽ chống lại thân chủ mình bằng cái lá đơn tố chính luật sư. Do đó cái việc mà phản ứng là người ta nói rằng nếu bị luật này thông qua họ trả thẻ, thì tôi nghĩ đó là một cái phản ứng là cũng là có cái căn cứ, có cái nguyên do của họ. Họ dùng cái yêu sách đó để tạo sức ép là không được thông qua cái điều luật là bất nhẫn như vậy. Tôi rất đồng cảm với các luật sư đó. Tôi rất là hiểu các luật sư đó, cũng giống như trạng thái của tôi là nếu mà bây giờ điều khoản nó thông qua thì tôi còn có tự tin để hành nghề luật sư. Một là sau này mình sẽ là chấp nhận cái số phận đã tố cáo từ luật sư để mình trở thành tội phạm. Hai là mình phải chấp hành luật pháp, tố cáo luật sư. Ba là mình trả thẻ lại. Thì tất nhiên là trong giai đoạn hiện nay là sự đấu tranh nó bằng nhiều cái phương, không phải tất cả một người nói là trả thẻ, tất cả đều nói trả thẻ thì điều đó là một cái cuộc đấu tranh là gọi là hàng loạt được, thì nó có nhiều cái phương pháp đấu tranh. Cá nhân tôi cũng sẽ có cái những cái biện pháp đấu tranh kiểu khác.
Vừa rồi là luật sư Phạm Công Út, và đến đây cũng kết thúc Việt Nam tuần qua kỳ này. Bích Ngọc và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến kỳ sau.